Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thùy Dương, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 31 tháng 8, 2016. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết Tòa án trọng tài về Biển Đông. Một phó thủ tướng Bắc Triều Tiên bị Kim Jong-un xử tử. Daesh thừa nhận phát ngôn viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tử trận. Mỗi ngày một sự kiện, hòa giải dân tộc Miến Điện, chấm dứt nội chiến, thử thách lớn của bà Aung San Suu Kyi. Kính thưa quý thính giả, trước thềm hội nghị G20 tại Hàng Châu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế La Hay về xung khắc chủ quyền ở Biển Đông và khẳng định Mỹ cũng như các đồng minh tiếp tục bảo vệ quyền tự do hàng hải. Ngày hôm nay tại New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Philippines và Trung Quốc phải thấy rõ phán quyết của Tòa trọng tài La Hay là cơ hội quyết định để tuân thủ chuẩn mực cũng như luật pháp quốc tế, nguyên tắc ứng xử và bảo đảm ổn định phồn thịnh trong khu vực. Trong diễn văn đọc tại Đại học Kỹ thuật New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ cho biết là Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á, nhất là các nước có Hiệp ước Hợp tác An ninh với Mỹ, sẽ bảo vệ quyền tự do giao thông trên biển. Ông John Kerry khẳng định Mỹ và nhiều nước khác đã đoàn kết trong một liên minh, cùng tôn trọng nguyên tắc và luật hải hành. Tuyên bố này tuy không chỉ đích danh Trung Quốc nhưng khẳng định không nước nào có quyền dùng vũ lực để giải quyết xung khắc chủ quyền. Rõ ràng là cảnh cáo Bắc Kinh trước thềm thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu ngày 4 và 5 tháng 9. Theo Reuters, Trung Quốc muốn nhân hội nghị Hàng Châu để tung ra chiến lược phát triển toàn cầu. Tuy nhiên, đề tài này có thể bị tình hình tranh chấp ở Biển Đông làm cho lu mờ, theo nhận định của một nhà ngoại giao quốc tế. Cũng vì Trung Quốc mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản lại đề nghị xin tăng ngân sách kỷ lục. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu được cấp ngân sách cao ở mức kỷ lục nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng do các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng cũng như Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự và đòi hỏi lãnh thổ tại biển Hoa Đông. Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Nếu ngân sách này được thông qua với mức tăng 2,3%, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ có 5.700 tỷ yên, tương đương với 51,47 tỷ đô la cho năm tài khoá mới bắt đầu từ tháng 4 năm 2017. Đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp ngân sách quốc phòng tăng kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe quyết định củng cố sức mạnh quân đội. Hiện nay, học thuyết quân sự Tokyo dựa trên việc giảm nhẹ bố trí các lực lượng phòng vệ ở miền Bắc Nhật Bản do đe dọa quân sự từ Nga đã giảm, thay vào đó là củng cố bảo vệ chuỗi đảo Ryukyu ở biển Hoa Đông, trong đó có quần đảo Senkaku hiện đang tranh chấp với Trung Quốc. Điều này có nghĩa là giảm số sư đoàn thiết giáp và tăng thêm các đơn vị thủy lục chiến phối hợp. Trước đây, hầu như Nhật Bản chưa có đơn vị thủy lục chiến nào. Việc quy hoạch lại các đơn vị quân sự như vậy rất tốn kém, trong khi Tokyo phải tăng các khoản chi để đối phó với các tên lửa đạn đạo mà Bắc Triều Tiên đã chế tạo thành công hoặc đang thử nghiệm. Một trong số hỏa tiễn này bay tới vùng biển của Nhật. Khoản chi ngân sách lớn nhất ở mức 99 tỷ yên, tương đương với 970 triệu đô la, là nhằm hiện đại hóa hệ thống lá chắn tên lửa Patriot. Công cuộc hiện đại hóa này sẽ kéo dài 5 năm. Bốn hệ thống lá chắn Patriot đầu tiên thuộc thế hệ mới sẽ được triển khai trước Thế vận hội Tokyo 2020.
Việt Trung kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự. Theo Tân Hoa Xã, nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, trao đổi phái đoàn cấp cao huấn luyện và bảo vệ biên giới. Bộ trưởng Việt Nam Ngô Xuân Lịch cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, cũng do Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn thì trong hồ sơ Biển Đông, việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng trong ngắn hạn có thể giúp giữ nguyên trạng, nhưng không thể giải quyết được các tranh chấp giữa hai nước. Hơn nữa, tướng Ngô Xuân Lịch là người có quan điểm cứng rắn trong vấn đề Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Trung Quốc từ ngày 28 đến 31 tháng 8. Hàn Quốc xác nhận Bắc Triều Tiên tử hình Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục. Hôm nay, Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã hành hình Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục vì tội bất kính trong cuộc họp do nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì. Theo thông tin từ Hàn Quốc, Bình Nhưỡng cũng đã đưa hai quan chức khác đi cải tạo.
Trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày hôm nay, ông Jeong Ju-hee, phát ngôn viên Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã khẳng định là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Kim Yong-jin đã bị tử hình. Một quan chức khác của Bộ Thống nhất Hàn Quốc xin giấu danh tính cũng đã cho biết là ông Kim Yong-jin đã bị xử tử hồi tháng 7 vừa qua vì bị cáo buộc chống phá đảng và phản cách mạng từ trong nguyên văn. Quan chức Hàn Quốc này cũng cho biết thêm là Phó Thủ tướng Kim Yong-jin bị tố cáo là đã có tư thế ngồi không phù hợp trong một phiên họp quốc hội. Trong quá trình bị thẩm vấn sau đó, ông này đã thừa nhận các tội danh khác. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết thêm là hai quan chức khác của Bắc Triều Tiên đã bị gửi đi học tập cải tạo. Một tờ báo của Hàn Quốc hôm qua đưa tin hai quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng bị hành quyết, trong đó có một lãnh đạo cấp bộ nhưng với danh tính khác chứ không phải danh tính của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Kim Yong-jin. Từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã ra lệnh tử hình và giáng cấp nhiều quan chức cấp cao nhằm củng cố dấu ấn quyền lực tại Bắc Triều Tiên.
Miến Điện khai mạc hòa đàm sắc tộc, bà Aung San Suu Kyi hứa lập nhà nước liên bang. Ngoại trưởng Miến Điện Aung San Suu Kyi cam kết sẽ cải cách đất nước thành một liên bang nếu các sắc tộc thiểu số ký kết thỏa thuận ngưng chiến. Khôi nguyên Nobel Hòa bình 1991, nhân vật nắm thực quyền tại Miến Điện tuyên bố như trên trong diễn văn khai mạc hội nghị hòa bình lịch sử, được đặt tên là Băng Long thế kỷ 21. Hội nghị này nhằm chấm dứt cuộc nội chiến 60 năm khai mạc tại Naypyidaw vào ngày hôm nay. Khoảng 700 đại diện của các nhóm nổi dậy tham gia hội nghị, trong số này có tổ chức người Kashin được Trung Quốc thuyết phục. Lên cầm quyền từ 5 tháng nay, bà Aung San Suu Kyi đặt mục tiêu chấm dứt nội chiến 60 năm và thành lập nhà nước liên bang làm ưu tiên số 1. Đây cũng là mục tiêu dang dở của hội nghị Băng Long năm 1947 do thân phụ của bà là lãnh đạo Aung San triệu tập và sau đó bị ám sát. Trong diễn văn khai mạc, Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi tuyên bố nếu những tác nhân có vai trò trong tiến trình hòa bình biết dung hòa các quan điểm dị biệt vì lợi ích của dân chúng thì chắc chắn sẽ xây dựng được một liên hiệp dân chủ và liên bang mà chúng ta hằng mơ ước. Bà Aung San Suu Kyi thúc giục các tổ chức chưa ký thỏa thuận ngưng bắn với chính phủ trước đây hãy gia nhập vào trào lưu mới vì hòa bình. Một trong những tác nhân mà bà Aung San Suu Kyi đề cập đến là quân đội. Tổng tham mưu trưởng quân đội cũng tuyên bố theo chiều hướng này. Theo tướng Minh Ông, ông sẽ tận lực thực hiện tiến trình hòa giải. Xin trích, vì binh sĩ quân đội và chiến binh các nhóm sắc tộc võ trang là nạn nhân trực tiếp của tình trạng đất nước không được hòa bình. Theo AFP, thiếu vắng lớn nhất trong hội nghị hòa bình sắc tộc là người Rohingya. Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền dân sự cải thiện đời sống, chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử với cộng đồng 1,1 triệu người theo đạo Hồi. Daesh thừa nhận phát ngôn viên của tổ chức tử trận. Tối hôm qua, tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria ra thông báo về cái chết của Abu Muhammad al-Aknani, phát ngôn viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan. Trong một thông cáo, hãng tin Ahmad của Daesh cho biết, nhân vật này đã chết khi đi thị sát mặt trận ở Aleppo, nơi đang chiến đấu chống lại Liên minh Ả Rập Kurdistan do Mỹ hậu thuẫn. Từ Beirut, thông tín viên RFI Bon Khalife cho biết thêm chi tiết.
Xuất thân từ tỉnh Idlib của Syria, Abu Muhammad al-Adnani đã gia nhập tổ chức Al-Qaeda tại Iraq sau khi quân đội Mỹ xâm chiếm nước này vào năm 2003. Bị bắt năm 2005, nhân vật này bị giam giữ 5 năm trong nhà tù ở Boka, nơi giam giữ nhiều lãnh đạo của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Chính trong thời gian này, Abu Muhammad al-Adnani đã gặp Abu Bakr al-Baghdadi, người mà Adnani đã giới thiệu là thủ lĩnh của người Hồi giáo vào năm 2014. Abu Muhammad Adnani là một trong những thủ lĩnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo bị truy tìm nhiều nhất. Nhân vật này là phát ngôn viên, vị trí tương đương với Bộ trưởng Thông tin của Daesh. Hoa Kỳ treo giải 5 triệu đô la cho việc bắt hoặc giết được kẻ này. Theo giới chuyên gia, thành viên Hồi giáo cực đoan kỳ cựu này đã kêu gọi khuyến khích rất nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông để đưa ra các chỉ thị và tư vấn cho những kẻ khủng bố, thường được gọi là sói đơn độc. Ngày 21 tháng 5 vừa qua, ông ta đã xúi giục các chiến binh Hồi giáo cực đoan ở châu Âu gia tăng các vụ tấn công trong suốt mùa chay Ramadan. Lời khích động này đã được hưởng ứng, nhiều vụ khủng bố đã xảy ra ở một số nước. Cái chết của Abu Muhammad Adnani là một cú đánh mạnh vào Daesh, trong khi lực lượng Hồi giáo cực đoan đang bị đẩy lùi ở Syria và Iraq.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Cũng liên quan đến tình hình Syria, như đã tiên liệu, vũ khí hóa học gây chia rẽ trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tại New York, Hội đồng Bảo an đang mở phiên họp vào ngày hôm qua để xem xét báo cáo về việc vũ khí hóa học các bên lâm chiến sử dụng ở Syria. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc khẳng định là chính quân đội của chính quyền Damascus đã dùng chất clo trong hai cuộc tấn công vào năm 2014 và 2015. Còn tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh bị tố cáo sử dụng khí mù tạt vào năm 2015. Đúng như chờ đợi, chế độ Damascus cực lực bác bỏ những cáo buộc. Còn Nga thì lên tiếng nghi ngờ về kết luận của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và cho rằng Hội đồng Bảo an không thể sử dụng báo cáo này để trừng phạt Syria. Thông tín viên RFI Craig Ward Bourque tường thuật từ New York.
France et Grande-Bretagne ont parlé de crimes de guerre. Les États-Unis ont prévenu
Pháp và Anh đã nói đến tội ác chiến tranh. Hoa Kỳ thì cảnh báo là chế độ Syria phải trả giá cho các cuộc tấn công đó. Thế nhưng Nga, nước đồng minh của Bashar al-Assad, lại tỏ ý hoài nghi, cho rằng chưa thể chấp nhận kết luận của bản báo cáo. Nga đã tán đồng việc mở điều tra cách đây một năm, nhưng đại sứ Nga lần này đánh giá là người ta đã tìm thấy vũ khí của tội ác, nhưng trên đó không có dấu tích thủ phạm. Đại diện của chính quyền Syria thì cho đấy là một hành vi thao túng với mục tiêu chính trị, thậm chí còn khẳng định là không hề có bằng chứng về việc sử dụng khí clor trong hai cuộc tấn công mà chế độ Damas bị cáo buộc. Bà Virginia Gamba, trưởng nhóm điều tra cho biết là bà có đầy đủ thông tin để tố cáo trực thăng của chế độ Damas can dự vào hai cuộc tấn công hóa học, cũng như xác nhận việc quân Daesh sử dụng khí mù tạt. Theo bà thì Ủy ban chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã biết rất rõ về việc vũ khí hóa học được sử dụng liên tục ở Syria và có cả việc đa dạng hóa loại vũ khí sử dụng và người thực hiện. Chúng ta không thể để vũ khí hóa học trở thành việc bình thường, bà nói. Phải nhận diện những kẻ chịu trách nhiệm để họ phải trả giá và ngăn chặn những hành động tương tự trong tương lai. Hết lời dẫn. Thế nhưng, quốc tế liệu có thể có hành động pháp lý, chính trị hay quân sự nào khi mọi quyết định của Liên Hiệp Quốc đều sẽ vấp ngay phải quyền phủ quyết của Moscow?
Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Tình hình Syria theo Iran đã vô cùng phức tạp. Trong chiều hướng này, Tehran yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đình chỉ các chiến dịch quân sự ở Syria.
Đài truyền hình nhà nước Iran trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho là việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hiện diện quân sự ở Syria càng làm cho tình hình rắc rối thêm và khiến cho thường dân vô tội bị chết oan. Nhân vật này còn nhấn mạnh tất cả các quốc gia phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria. Iran là đồng minh trong khu vực của chế độ Damas, vừa hỗ trợ Syria về chính trị, tài chính và quân sự. Từ một tuần lễ này, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch quân sự quy mô chưa từng thấy tại miền Bắc Syria, đánh bật lực lượng Daesh khỏi vùng biên giới, nhưng chủ yếu là nhắm vào các đơn vị YPG của người Kurdistan bị Ankara xem là quân khủng bố, nhưng được hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong chiến dịch chống quân thánh chiến. Trước Iran, thì Hoa Kỳ cũng đã có phản ứng, đã cố vận động cho một cuộc ngưng chiến giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và du kích quân Kurdistan. Và hôm qua đã loan báo việc hai bên đã đồng ý ngừng bắn. Thông tin này tuy nhiên đã bị Ankara bác bỏ vào hôm nay.
Washington lên tiếng bảo vệ công ty Apple sau án phạt của Brussels. Ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu yêu cầu hãng công nghệ khổng lồ Apple về tin học phải hoàn trả hơn 17 tỷ euro tiền thuế. Nếu tính cả tiền lãi, con số này lên đến 19 tỷ. Quyết định này dấy lên một làn sóng phản đối từ chính quyền Obama và các nghị sĩ Hoa Kỳ. Điều trớ trêu là trước đây Washington đã từng chỉ trích các công ty Mỹ chuyển trụ sở sang nước ngoài để trốn thuế. Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pourtet cho biết thêm chi tiết.
Đối với Nhà Trắng, đây là một quyết định đơn phương có nguy cơ ngăn cản các tiến bộ đạt được với châu Âu để hai bên tiến tới một hệ thống thuế công bằng hơn. Bộ Ngân khố Mỹ coi đây là một mối đe dọa đối với tinh thần quan hệ đối tác kinh tế giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu. Ông Charles Summer, thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ ở New York, không hài lòng vì Liên hiệp châu Âu thu phần tiền mà lẽ ra phải thuộc về thu nhập của các nhà đầu tư Mỹ. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kevin Brady thì gọi đây là vụ tịch biên thuế đơn thuần. Nhưng không phải tất cả đều phản đối Ủy ban châu Âu. Một tổ chức Mỹ chuyên đấu tranh cho sự minh bạch về thuế khóa thì ca ngợi quyết định của Ủy ban châu Âu. Cựu ứng cử viên Nhà Trắng Bernie Sanders thì coi quyết định này là phù hợp với công lý. Ông nói, chúng ta không thể cho phép các công ty lớn lách qua các kẽ hở về luật thuế và các thiên đường thuế để tăng lợi nhuận một cách không đàng hoàng, trong khi lợi nhuận của họ vốn đã quá cao rồi.
Jean-Louis Pourtet, Washington, RFI.
Liên quan phim Venice khai mạc, điện ảnh Mỹ thống trị. Cuốn phim Mỹ La La Land của đạo diễn trẻ Damien Chazelle, một vở nhạc kịch theo truyền thống Mỹ, được chọn để chiếu khai mạc liên quan phim quốc tế Venice lần thứ 73.
Với không dưới 6 bộ phim, trong số 20 tác phẩm được tuyển chọn tranh Sư Tử Vàng, giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Venice, thì điện ảnh Mỹ đang thu hút sự chú ý của giới hâm mộ. Nhất là khi kèm theo các bộ phim đó sẽ là một dàn sao hùng hậu với các tên tuổi như Natalie Portman, Ryan Gosling, Tom Ford, v.v. Ngoài nhạc kịch La La Land, mọi người đang chờ đợi ứng viên được cho là mạnh nhất cho Sư Tử Vàng năm nay là bộ phim The Light Between Oceans, tạm dịch Ánh Đèn Bên Đại Dương. của đạo diễn Derek Saint-France. Ngoài các phim tranh giải, thì điện ảnh Mỹ còn hiện diện đông đảo trong số hàng chục bộ phim được chiếu giới thiệu. Bên cạnh điện ảnh Mỹ, thì Pháp dĩ nhiên cũng hiện diện tại Venice với bộ phim France của François Ozon hay Une vie, một mảnh đời của Stéphane Brise, phóng theo truyện của văn hào Pháp Guy de Maupassant. Đối với những ai hoài niệm thời xa xưa, thì Venice năm nay sẽ tôn vinh tài tử nổi tiếng của Pháp là Jean-Paul Belmondo, hiện đã 83 tuổi. Diễn viên lão thành này sẽ được trao tặng một con sư tử vàng về toàn bộ sự nghiệp của mình.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Lời qua tiếng lại giữa một số người viết Facebook Việt Nam và Thủ tướng Campuchia Hun Sen buộc Bộ Ngoại giao Việt Nam phải lên tiếng vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên Lê Hải Bình, thì các quan điểm trên mạng là quan điểm cá nhân, sử dụng quyền tự do ngôn luận, không phản ánh quan điểm của chính phủ. Theo báo chí, thì từ nhiều ngày nay, Thủ tướng Campuchia bị dân mạng Việt Nam chỉ trích là không nhớ ơn Việt Nam khi từ chối ủng hộ Việt Nam trong hồ sơ Biển Đông. Lời qua tiếng lại nhiều lần và cuối cùng ông Hun Sen đáp trả. Ông nói ông không phải là con rối của Việt Nam. Trước đó, Bộ Ngoại giao Campuchia lên án các bình luận trách ông Hun Sen phản bội Việt Nam là xúc phạm lãnh đạo và đòi Việt Nam trừng phạt những người Việt Facebooker nói xấu lãnh tụ Campuchia.
Chuyến bay thương mại định kỳ đầu tiên nối Mỹ với Cuba cất cánh vào ngày hôm nay, sau 50 năm quan hệ Mỹ-Cuba bị gián đoạn, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Chuyến bay này do hãng hàng không JetBlue Airways thực hiện, bay từ bang Florida tới thành phố Santa Clara ở miền trung của Cuba, nổi tiếng với công trình tưởng niệm nhà cách mạng Ernesto Che Guevara.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hòa giải dân tộc, chấm dứt nội chiến là thử thách lớn của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Miến Điện. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Khôi nguyên Nobel Hòa bình 1991, Aung San Suu Kyi bước vào vòng đấu hội nghị băng lông thế kỷ 21, khai mạc tại thủ đô chính trị Naypyidaw với mục tiêu vãn hồi hòa bình với 135 sắc tộc tại Miến Điện. Trong đó có nhiều lực lượng võ trang không tin cậy vào quân đội là thử thách lớn nhất của chính phủ dân sự. Theo chương trình, hội nghị hòa bình sẽ kết thúc vào cuối tuần này, mở đầu cho một tiến trình thương lượng dài hơi, có thể kéo dài trong nhiều năm. Giải quyết dứt điểm cuộc nội chiến dài nhất thế giới để kiến thiết quốc gia là mục tiêu của bà Aung San Suu Kyi, kiêm nhiệm hai chức vụ ngoại trưởng và cố vấn nhà nước tối cao, trên thực tế là lãnh đạo chính phủ Miến Điện đặt lên hàng trọng yếu. Người cựu tù nhân chính trị của chế độ quân sự thân Bắc Kinh đã không ngần ngại bay sang Trung Quốc hồi tuần trước để thuyết phục chính quyền Tập Cận Bình ủng hộ tiến trình hòa bình. Bà Aung San Suu Kyi nói thẳng với đối tác Trung Quốc, không có hòa bình sẽ không có phát triển lâu dài. Vấn đề là sau 60 năm nội chiến, hòa bình ở Miến Điện không thể hoàn tất một sớm một chiều. Vào năm 1947, ở thế kỷ trước, nỗ lực chuẩn bị độc lập và xây dựng một quốc gia liên bang, trong đó các sắc tộc thiểu số được trao nhiều quyền tự trị, đã được chính thân phụ của bà Aung San Suu Kyi phát khởi đầu tiên qua hội nghị Băng Long I. Đến năm sau, Miến Điện độc lập, nhưng lãnh đạo phong trào kháng chiến Aung San bị ám sát. Tình hình hỗn loạn vì tranh giành giữa các đảng phái kéo dài đến năm 1962 thì tướng Ne Win đảo chính. Từ đó đến năm 2011, các chính phủ quân sự thay nhau cầm quyền và xung đột triền miên với các sắc dân thiểu số không muốn bị người Miến sắc dân chiếm đa số ức chế. Đến năm 2015, thì chính phủ chuyển tiếp mở đường từ quân sự sang dân sự của Tổng thống Thanh Sen mới thành công thuyết phục được 8 phong trào võ trang ký thỏa thuận ngưng bắn sau một thời gian dài đàm phán. Tuy nhiên, những nhóm mạnh nhất vẫn từ chối và chiến sự bùng dậy ở hai bang San và Kashin. Bà Aung San Suu Kyi cũng biết con đường trước mặt rất gian nan và đã loan báo sẽ gặp nhau mỗi 6 tháng để thẩm định tình hình tiến triển ra sao. Theo nhà phân tích chiến lược Anthony Davis của Viện Nghiên cứu IHS James, thì thời gian đàm phán sau Băng Long II có thể kéo dài đến nhiều năm. Những nhóm muốn hòa bình thì chờ đợi bà Aung San Suu Kyi nói cho rõ kế hoạch nhà nước liên bang và các quyền tự trị trong hội nghị xem sao. Một nhóm khác cũng như một bộ phận trong quân đội lại muốn tình trạng bất an kéo dài để họ thủ lợi, để họ bảo vệ những quyền lợi bất chính như ma túy và buôn lậu. Trong cuộc bầu cử hồi cuối năm 2015, đại đa số các sắc dân thiểu số đã dồn phiếu cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, theo AFP, sự ủng hộ chính trị này chưa đủ để tạo niềm tin hòa giải dân tộc và hòa bình. Lý do sâu xa là các sắc dân thiểu số vẫn xem bà Aung San Suu Kyi là đại diện của sắc dân Miến, là thành phần đa số thống trị Miến Điện từ trước đến nay. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Theo đó là tạp chí xã hội Trọng Thành giới thiệu Kinh tế xanh giới đầu tư gây áp lực trước thượng đỉnh G20. Cuối cùng là tạp chí kinh tế Robot hóa mối nguy cận của công nhân bậc thấp. Tạp chí này do Khánh Bình biên soạn được phát lại vào ngày hôm nay. Bây giờ là phần thời sự bổ sung. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của Trọng Thành với đề tài ASEAN và Trung Quốc sẽ thông qua nguyên tắc tránh va chạm trên Biển Đông.
Kính thưa quý vị, kênh truyền thông Philippines GMA ngày hôm nay dẫn một nguồn tin ngoại giao cho hay ASEAN và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận về việc thông qua bộ quy tắc ứng xử để tránh va chạm ngoài ý muốn trên biển, gọi tắt là QUS, trong thượng đỉnh ASEAN tại Lào được tổ chức vào tuần tới. Nếu diễn ra như dự kiến, bộ quy tắc quan trọng này giúp cho việc xử lý các va chạm trên biển giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sẽ được thông qua đúng vào dịp khối ASEAN kỷ niệm 25 năm thành lập.
Bộ quy tắc xử lý các va chạm trên biển không mang tính chất bắt buộc lần đầu tiên được thông qua. Về nguyên tắc, giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và 18 quốc gia ven bờ Tây Thái Bình Dương tại Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương năm 2014 có mục tiêu giảm thiểu nguy cơ va chạm và ngăn ngừa sự cố va chạm trên biển và trên không bùng phát thành xung đột.
Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương được thành lập năm 1988 là nơi lãnh đạo hải quân các nước của khu vực này gặp nhau hàng năm để trao đổi về các vấn đề an ninh hàng hải. Bộ quy tắc tránh va chạm được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2000. Bộ quy tắc tránh va chạm trên biển được Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khởi sự đàm phán từ đầu tháng 5 năm nay trên cơ sở đề nghị của Singapore, quốc gia phụ trách điều phối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc với nhiệm kỳ 3 năm. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh Biển Đông rất căng thẳng, ít tuần trước khi Tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Dụng ý của phía Singapore vào thời điểm đó là thông qua thật nhanh chóng bộ quy tắc này để đảm bảo an ninh tại Biển Đông và cải thiện niềm tin giữa hai bên trong lúc hai phía đang xúc tiến xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC.
Thuận lợi sẵn có để ra được một bộ quy tắc như vậy là 8 trong số 10 quốc gia ASEAN đã tham gia ký kết quy tắc QUS với Trung Quốc và Hoa Kỳ trong khuôn khổ Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương nói trên. Miến Điện và Lào không tham gia quy tắc tránh va chạm Tây Thái Bình Dương, nhưng cũng nhận lời tham gia vào thỏa thuận giữa ASEAN với Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Úc Kak Thayer, chuyên gia về quân sự, giáo sư danh dự Đại học New South Wales thuộc Học viện Quốc phòng Úc, thì việc các nước ASEAN cùng Trung Quốc lập đường dây nóng và thông qua quy tắc ứng xử về những va chạm ngoài ý muốn trên biển là một giai đoạn khởi sự cho một lộ trình đúng hướng. Chuyên gia về Biển Đông Jay Batong Bakan thuộc Đại học Philippines về phần mình thì tin tưởng là các biện pháp như vậy sẽ rất có ích cho các bên tranh chấp. Trả lời kênh truyền thông Philippines GMA, ông nhận định, xin trích, đây là một bộ quy tắc ứng xử cỡ nhỏ với các quy định điều khiển tàu thuyền khi tàu thuyền các nước giao nhau trên biển. Biển Đông với rất nhiều đảo nhỏ, dạng san hô, bãi cạn, được cho là có nhiều khoáng sản và dầu mỏ, lại nằm trên một trong các trục đường giao thông hàng hải huyết mạch của thế giới. Trung Quốc thường xuyên tuyên bố có chủ quyền lịch sử trên gần 90% diện tích vùng biển này, bất chấp các vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia láng giềng khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh liên tục tiến hành bồi đắp các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng có thể dùng cho mục tiêu quân sự. Trung Quốc cũng đưa nhiều phương tiện quân sự hiện đại tới khu vực này.
Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay ra phán quyết về vụ Philippines kiện các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, bác bỏ hoàn toàn yêu sách chủ quyền lịch sử của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố không công nhận các phán quyết của Tòa Trọng tài và có một số động thái khiến quốc tế lo ngại nguy cơ xung đột bùng phát.
Trong cuộc họp các thứ trưởng ngoại giao ASEAN và Trung Quốc tại khu Nội Mông ở Trung Quốc hồi giữa tháng 8 này, hai bên đã nhất trí về nội dung văn bản Bộ Quy tắc ứng xử về các va chạm ngoài ý muốn trên biển. và đồng thời nhất trí dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng bộ khung cho quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, vào giữa năm tới 2017. Hai bên cũng đồng ý lập đường điện thoại nóng để dùng trong các trường hợp khẩn cấp xảy ra tại Biển Đông. Bộ quy tắc ứng xử COC được coi như là phương tiện pháp lý quan trọng nhất giúp cho việc ngăn ngừa đụng độ vũ trang bùng phát tại khu vực nhiều tranh chấp chủ quyền này. Trong khi chờ đợi, một bộ quy tắc ứng xử tránh va chạm ngoài ý muốn có thể coi là một bước đệm để gia tăng tin tưởng giữa đôi bên. Theo một số sĩ quan Hoa Kỳ, thì bộ quy tắc này cho biết các cách thức mà tàu thuyền các nước thông tin với nhau và điều khiển sao cho an toàn để tránh va chạm đã được Hải quân Mỹ và Trung Quốc tuân thủ thành công khi các tàu của hai bên tiến lại gần nhau tại vùng Biển Đông nhiều tranh chấp.
Tuy nhiên, theo giáo sư Kathayer và chuyên gia Jay Batombakal, thì thách thức đối với ASEAN và Trung Quốc hiện nay là đảm bảo rằng các phương thức ứng xử này cũng sẽ được áp dụng cho các tàu chấp pháp dân sự.
Chuyên gia Philippines nhấn mạnh là cho đến nay, bộ quy tắc này mới chỉ áp dụng cho các tàu quân sự, cho các chiến hạm, nhưng các va chạm xảy ra nhiều nhất tại vùng Biển Đông là giữa lực lượng tuần duyên và hải cảnh các nước, mà đó là các phương tiện hàng hải dân sự và chúng không được quy tắc Kielce này bảo vệ. Về vấn đề này, giáo sư Carter lưu ý, xin trích, kể từ khi Trung Quốc vạch ra đường 9 đoạn để khẳng định chủ quyền của mình tại phần lớn Biển Đông, họ thường xuyên sử dụng các tàu tuần duyên để làm nhiệm vụ tuần tra. Ông Carter cũng lưu ý đến trường hợp đụng độ trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014 khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan dầu nước sâu vào khu vực thềm lục địa của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, đường dây nóng vốn được hai bên sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp đã không vận hành. Phía Việt Nam đã cố gắng liên lạc tới 30 lần mà không có kết quả. Chính vì vậy, chuyên gia Philippines Jay Batombakal nhấn mạnh là để cho quy tắc về tránh va chạm trên biển có tác dụng thực sự tại Biển Đông, thì bộ quy tắc này cần phải được áp dụng cho toàn bộ các tàu cá cũng như mọi loại tàu dân sự khác. Hiện tại, ngoài bộ quy tắc tránh va chạm nói trên, để bảo đảm an ninh trên biển, tàu thuyền các nước còn có các công ước quốc tế RIPAM với các quy định tránh va chạm trên biển. Việc tạo ra các quy tắc bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, cũng như các cơ chế đối thoại mới, hợp tác mới cho khu vực Biển Đông nhiều tranh chấp là những sáng kiến mà ASEAN và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy. Cuối tháng 8 này, 9 quốc gia Đông Nam Á và Nam Á đã tổ chức tại Singapore một đợt tập huấn về chia sẻ thông tin và bảo đảm an ninh trên biển. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết tòa trọng tài La Hay. Một phó thủ tướng Bắc Triều Tiên bị Kim Jong-un xử tử. Daesh thừa nhận phát ngôn viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tử trận. Mỗi ngày một sự kiện, hòa giải dân tộc Miến Điện, thử thách lớn của bà Aung San Suu Kyi. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo. Hôm qua, Pháp thông báo yêu cầu ngừng đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Đại Tây Dương, gọi tắt là TTIP hay TAFTA, giữa Washington và Brussels. Cùng ngày, Brussels đã yêu cầu tập đoàn Apple của Mỹ trả 13 tỷ euro lợi ích thuế cho Ireland. Vậy tại sao Pháp lại yêu cầu ngừng đàm phán? Câu hỏi này được Le Monde, Les Echos và Le Figaro phân tích trong số ra ngày hôm nay. Cả ba nhật báo đều đăng phát biểu của Tổng thống Pháp François Hollande giải thích tại sao đưa ra quyết định trên trong buổi gặp mặt hàng năm với các đại sứ Pháp, xin trích. Quá trình đàm phán không tiến triển, các quan điểm đã không được tôn trọng, sự bất cân bằng rất rõ rệt. Nước Pháp muốn nhìn thẳng vào thực tế và không muốn ảo tưởng là bản thỏa thuận này phải được ký kết trước cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Có chung dòng tựa, TTIP, Paris yêu cầu ngừng đàm phán. Les Echos và Le Monde cho biết chi tiết hơn thông qua lời phát biểu của Quốc vụ Khanh Pháp đặc trách thương mại Matthias Fekler trên đài phát thanh RMC. Người Mỹ không cho gì hết hoặc rất nhỏ, giữa các đồng minh với nhau không thể đàm phán như này được, hết lời dẫn. Chính sự khác biệt quá xa về quan điểm của hai bên bờ Đại Tây Dương đã khiến các cuộc đàm phán bị sa lầy. Liên hiệp châu Âu yêu cầu được thâm nhập thị trường công của Mỹ vẫn thường được chính quyền bảo trợ bằng hàng loạt quy chế như luật về doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, quy định một số đơn hàng của lĩnh vực công phải được dành cho các công ty vừa và nhỏ của địa phương. Còn Hoa Kỳ lại nhòm ngó thị trường nông phẩm châu Âu, trong khi Brussels không muốn làm suy yếu thêm nếu mở cửa cho cạnh tranh.
Thông báo ngừng các cuộc đàm phán TTIP không chỉ gây xáo động trong nội bộ nước Pháp mà còn cho cả chính trường Đức. Thủ tướng Angela Merkel vẫn luôn ủng hộ các cuộc thương lượng giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Dù Chủ nhật 28 tây tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel thuộc đảng đối lập cho rằng các cuộc đàm phán gần như đã thất bại, ngay cả khi không ai thật sự chấp nhận điều này, hết lời dẫn. Ông nhấn mạnh, xin trích, chúng ta, những người châu Âu, không được nhượng bộ trước những đòi hỏi của Washington.
Theo nhận định của Les Echos, chỉ còn vài tháng đến cuộc bầu cử tại Đức và Pháp, sự chia rẽ trong nội các Đức giữa thủ tướng thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU và đối thủ là Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel thuộc Đảng Xã hội Dân Chủ có nguy cơ ảnh hưởng đến bộ đôi Hollande-Merkel. Cả Paris và Berlin phải tỏ ra đoàn kết trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với Brexit, khủng hoảng người nhập cư và khủng bố. Cùng với Ý, Pháp và Đức muốn tôi luyện sự đồng thuận về nhiều mặt như quốc phòng, bảo vệ đường biên giới hay tăng trưởng. Còn tại Hoa Kỳ, TTIP cũng không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Rất nhiều chính trị gia bảo thủ tỏ ra nghi ngờ về khả năng chính quyền có thể đạt được thỏa thuận TTIP trước khi hết nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama vào tháng Giêng sắp tới. Dù ủng hộ thỏa thuận trên với châu Âu, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton không nêu chủ đề này trong chương trình vận động tranh cử. Trong khi đó, đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump luôn phản đối TTIP, ủng hộ bảo trợ để thu hút cử tri Mỹ. Thế nhưng, theo một nguồn tin châu Âu của báo Le Monde, Brussels vẫn tin là TAFTA chưa chết. Các nhà thương thuyết châu Âu hy vọng có thể nối lại đàm phán về chủ đề này trong trường hợp bà Hillary Clinton được bầu làm Tổng thống Mỹ.
Hai tháng sau khi người dân Anh Quốc bỏ phiếu ủng hộ Brexit, Thủ tướng Theresa May bắt tay chuẩn bị lộ trình rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Theo nhật báo Le Monde, cuộc họp các bộ trưởng ngày hôm nay được dự đoán diễn ra căng thẳng và Theresa May đối mặt với những bất trắc của Brexit.
Căng thẳng thứ nhất là sự bất đồng về quyền tự do đi lại của cá nhân với phần còn lại của châu Âu. Các bộ trưởng ủng hộ chia tay dứt khoát, có nghĩa là Brexit hard, phản đối việc duy trì quyền này. Họ cho rằng người Anh bỏ phiếu Brexit để hạn chế tình trạng nhập cư châu Âu. Vì vậy, phải thỏa mãn mong muốn của người dân, bất chấp việc rút khỏi thị trường rộng lớn với 500 triệu người tiêu dùng. Yêu cầu này đối lập hoàn toàn với khuynh hướng ủng hộ một bản thỏa thuận gần như nguyên trạng Brexit Light theo mô hình của Na Uy. Theo đó, Anh phải duy trì quyền tự do đi lại của cá nhân với phần còn lại của châu Âu. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp. Bất đồng thứ hai liên quan đến lộ trình Brexit. Ngay khi nhận chức vụ thủ tướng, bà Theresa May đã tuyên bố không khởi động điều 50 của Hiệp định Lisboa trước đầu năm 2017. Tuy nhiên, theo nguồn tin của báo chí, có lẽ phải chờ đến giữa năm 2017, thậm chí là cuối năm đó, sau kỳ bầu cử tại Đức và Pháp. Có nghĩa là Anh Quốc sẽ chính thức rời ngôi nhà chung châu Âu vào cuối năm 2019.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
đàm phán hòa bình giữa chính quyền Naypyidaw Dao và các nhóm nổi dậy tại Miến Điện là chủ đề thời sự châu Á nổi bật được hai nhật báo La Croix và Libération đề cập.
Được đánh giá là gần gũi với các nhóm nổi dậy và quân đội, cố vấn quốc gia ông San Suu Kyi đã thuyết phục được đa số các phe nổi dậy tham gia hội nghị hòa bình diễn ra vào ngày hôm nay tại thủ đô Miến Điện. Nhật báo La Croix trong bài viết Miến Điện, ông San Suu Kyi nối lại đàm phán hòa bình, nhận định hội nghị đã là một thành công vì cố vấn quốc gia đã thuyết phục được chừng 15 phe nổi dậy ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền và quân đội. Ngay cả quân đội thống nhất Bang Hoa, lực lượng nổi dậy lớn nhất của Miến Điện với hơn 20.000 chiến binh cũng nhận lời mời này. Khoảng 1.800 khách mời có mặt tại thủ đô Naypyidaw, trong đó có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Cuộc gặp gỡ lần này được coi là hội nghị Panglong lần 2 nhằm nhắc đến hội nghị lần thứ nhất để đoàn kết các tộc người Miến Điện vào năm 1947. Sự kiện quan trọng trên cũng được Libération phân tích trong bài viết Miến Điện đi tìm hòa giải dân tộc dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Hội nghị lần này có may mắn thành công hay không? Theo phân tích của nhà nghiên cứu Maël Reynaud thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Toulouse với Libération thì cơ may cũng rất hạn chế vì mọi ý đồ biến hội nghị Panglong lần này thành một sự kiện duy nhất có thể sẽ gặp thất bại. Các bên tham gia phải hết sức cẩn trọng. Sau nhiều thập kỷ nội chiến, buôn lậu và đối đầu thì cần phải có thời gian để khôi phục lòng tin, yếu tố cần thiết cho cả hai bên để tìm ra thỏa hiệp, vì tiến trình hòa bình là một vấn đề thỏa hiệp, nhà nghiên cứu nói. Thế nhưng, theo La Croix, dù bà ông San Suu Kyi thổi làn gió mới vào tiến trình hòa bình, tình hình thực địa vẫn bấp bênh. Vào tuần trước, lực lượng dân quân vì độc lập của bang Kachin đã cáo buộc quân đội Miến Điện oanh kích những địa điểm của lực lượng này tại cực bắc đất nước.
Trên phương diện kinh tế, nền kinh tế Trung Quốc hiện đang chững lại đã khiến nhiều nước đối tác châu Á lo ngại, đặc biệt là Đài Loan, Singapore và Hồng Kông.
Theo đánh giá của các nhóm nghiên cứu thuộc Euler Hermes, được nhật báo Le Monde đăng dưới dòng tựa Đài Loan, Singapore và Hồng Kông bị tác động vì kinh tế Trung Quốc, thì ba con rồng châu Á có kết quả tăng trưởng khá thất vọng trong năm 2016 và năm 2017 sẽ chỉ đạt dưới 2%. Ngưỡng này thấp hơn hẳn so với mục tiêu tăng trưởng trung bình trong dài hạn được định ở mức 3,5%. Nguyên nhân là do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm hẳn trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp khó khăn. Thực vậy, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm gần 15% tổng sản phẩm quốc nội của Đài Loan và Singapore và đến hơn 80% của Hồng Kông. Tiếp theo là lĩnh vực bất động sản cũng bị ảnh hưởng. Tháng 8 năm nay, giá cho thuê nhà ở và văn phòng đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. May mắn là chính quyền Đài Loan, Hồng Kông và Singapore có những phương tiện mạnh nhờ vào sự vững chắc của nền tài chính công để có thể thúc đẩy tăng trưởng, theo đánh giá của hai nhà phân tích Islam và Subran. Singapore phải thắt chặt các chi tiêu cho cơ sở hạ tầng vào năm nay, trong khi đó Hồng Kông triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các gia đình. Còn tại Đài Loan, Ngân hàng Trung ương đã bắt đầu chính sách nới lỏng tiền tệ vào năm ngoái để bảo vệ nguồn cầu của tư nhân.
Trang nhất các báo Pháp sáng nay đặc biệt dành riêng cho một nhân vật, đó là Emmanuel Macron, vị bộ trưởng kinh tế trẻ tuổi và đầy tham vọng đã từ nhiệm ngày hôm qua.
Như vậy, Macron tự tách ra làm chủ như hàng tít đậm trên trang nhất của Libération và chấm dứt các tin đồn từ nhiều tháng qua. Sau một thời gian phục vụ cho chính phủ cánh tả để cải tiến một số chính sách, nay Macron quyết định nhắm đến mục tiêu cao hơn. Còn theo La Croix thì Macron đã tìm thấy tự do, ra đi để dọn đường cho khả năng trở thành ứng viên tranh cử tổng thống. Quyết định từ chức của cựu bộ trưởng kinh tế là một trở ngại lớn trên con đường tranh cử của ông Hollande, theo nhận định của tờ Le Monde. Một quan điểm cũng được tờ nhật báo thiên hữu Le Figaro đồng chia sẻ qua hàng tựa lớn, Macron rời con tàu và ngầm cản đường Hollande. Le Figaro cho rằng ông Macron vẫn còn phải nỗ lực để chứng tỏ bản thân. Đây quả là một sự đánh cuộc, là hàng tít lớn trên Les Echos. Nhật báo kinh tế đánh giá cao hành động này của vị bộ trưởng trẻ tuổi khi cho rằng ông có thể sẽ không bao giờ trở thành tổng thống nước Pháp. Nhưng cho dù định mệnh có ra sao, mong muốn gây áp lực lên chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của nhà sáng lập phong trào En Marche cũng là một tin tốt cho nền kinh tế nước Pháp.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí xã hội với tựa Kinh tế xanh, giới đầu tư gây áp lực trước thượng đỉnh G20, tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, hơn 8 tháng kể từ thỏa thuận lịch sử về khí hậu tại Paris, việc thực thi các cam kết dường như diễn ra chậm hơn so với mong đợi. Cho đến nay, mới chỉ có 23 quốc gia với tổng lượng khí thải 1% toàn cầu là đã ký kết và thỏa thuận. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, một nhóm 130 nhà đầu tư quản lý tổng cộng hơn 13.000 tỷ đô la cổ phiếu đã gửi thư ngỏ đến G20 để hối thúc các nước công nghiệp hàng đầu thế giới ký kết thỏa thuận ngay trong năm nay và có các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quá trình chuyển sang nền kinh tế xanh trên quy mô toàn cầu. Câu hỏi mà tạp chí xã hội của EFI đặt ra tuần này là vì sao đông đảo các nhà đầu tư gây áp lực và ý nghĩa của hành động này là gì? Lá thư ngỏ của 130 nhà đầu tư bao gồm nhiều quỹ hưu trí, quỹ quốc gia và công ty bảo hiểm lớn khẳng định càng sớm tham gia vào tiến trình chuyển đổi mô hình kinh tế thì các đầu tư sẽ càng được hưởng một độ an toàn cao hơn trước các rủi ro do biến đổi khí hậu và như vậy sẽ có nhiều khả năng hơn để thúc đẩy việc phát triển các giải pháp cho một nền kinh tế carbon thấp và không carbon trong tương lai. Đối với 130 nhà đầu tư ký vào thư ngỏ, một công việc quan trọng hàng đầu phải làm là xác lập sớm thuế carbon, biện pháp cho phép huy động nhanh chóng được nguồn tài chính ở quy mô đủ lớn, tương xứng với các thách thức do khí hậu bất ổn. Thảo ra lá thư ngỏ nói trên, các nhà đầu tư chắc chắn hiểu rõ hai vấn đề lớn hiện nay. Một mặt, đó là những rủi ro của năng lượng hóa thạch ngày càng được ghi nhận là rất lớn nhưng lại không thực sự được giới doanh nghiệp chú ý. Mặt khác, năng lượng tái tạo đang có bước đột phá nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại. Trong thời gian gần đây xuất hiện một loạt các thông tin đầy báo động về những hệ quả hết sức lớn của biến đổi khí hậu với việc trái đất nóng lên đối với giới đầu tư. Lần đầu tiên một khảo sát chỉ ra việc trái đất nóng lên gây thiệt hại lớn cho các cổ đông. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Climate Change ngày 4 tháng 4 năm nay, thì nếu trái đất nóng lên quá 2,5 độ C thì 2.500 tỷ đô la cổ phiếu bị đe dọa. Nếu nhiệt độ tăng cao hơn thì có thể gây thiệt hại tới 24.000 tỷ đô la. Trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, riêng ở các nước đang phát triển, theo báo cáo của Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc mới được công bố, thì sẽ phải mất từ 140 đến 300 tỷ đô la hàng năm từ đây đến năm 2030. Các con số được điều chỉnh tăng gấp 4 đến 5 lần so với các dự báo trước đó. Về phần năng suất lao động, một báo cáo hồi cuối tháng 4 của Cơ quan Môi trường Liên Hiệp Quốc cho biết việc trái đất nóng lên hơn 2 độ C sẽ làm thiệt hại hơn 2.000 tỷ đô la một năm. Trời càng nóng, thiệt hại càng cao. Từ 2030 trở đi, thiệt hại có thể lên tới 3.200 tỷ. Đấy là chưa kể các thiệt hại do ảnh hưởng vô cùng lớn và khó lường đến sức khỏe của người lao động. Những số liệu nói trên thông thường dễ khiến người ta lo ngại và đắn đo hơn nhiều khi quyết định đầu tư vào các năng lượng hóa thạch, nguồn gốc của các rủi ro rất lớn. Thế nhưng, đa phần giới bảo hiểm trên thế giới dường như lại rất thờ ơ trước nguy cơ nhãn tiền này.
Một phân tích mới đây về đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, bản thân gần 90% công ty bảo hiểm được điều tra cũng không có các hành động thực sự để bảo vệ túi tiền của mình hay rổ tài sản của mình trước các nguy cơ của biến đổi khí hậu. Chỉ có 1% các công ty này là chấp nhận đánh giá rủi ro của các tài sản có mối quan hệ mật thiết với khí thải hay còn gọi là stranded assets như các nhà máy điện, than hay các công ty khai thác dầu. Trong lĩnh vực này, nhìn chung các công ty bảo hiểm châu Á và Bắc Mỹ đang tụt lại so với các doanh nghiệp bảo hiểm châu Âu. Theo một báo cáo năm 2015 của Carbon Tracker Initiative, hay còn gọi là sáng kiến đánh giá carbon, thì ngành bảo hiểm Mỹ đặc biệt đầu tư nhiều vào các công ty trong lĩnh vực năng lượng hóa thạch có thể bị thiệt hại ước tính tới 2.000 tỷ đô vào thời điểm 2035.
Trong lúc năng lượng hóa thạch đi liền với rủi ro và hậu quả nhãn tiền, nhiều nhà đầu tư thức thời nhìn thấy ở năng lượng tái tạo một cơ hội mới. Ông Pascal Canfin, giám đốc của Quỹ Thế giới vì Thiên nhiên tại Pháp, nhận xét.
Le coût des technologies décarbonées a considérablement diminué.
Hiện nay, giá thành các loại hình năng lượng tái tạo đã giảm đáng kể so với hồi thượng đỉnh COP15 tại Đan Mạch năm 2009. Năm ngoái, 80% công suất điện mới được lắp đặt trên thế giới dựa trên cơ sở năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện, địa nhiệt, v.v. Năm 2014, tỷ lệ này là 60%, năm 2013 là 50%. Có thể nói là các nỗ lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã phải mất nhiều thập niên để vượt qua cái ngưỡng 50% này, nhưng chỉ trong vòng 3 năm đã vọt từ 50% lên 80%, chúng ta thấy rõ ràng đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ của các giải pháp trong lĩnh vực này.
Đầu tư cho các năng lượng tái tạo không chỉ là lối thoát cho môi trường mà cũng là một lĩnh vực hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận. Theo một số liệu công bố hồi tháng 6 năm nay, thì lần đầu tiên trong lịch sử, các nước đang phát triển vượt các nước phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Giá của các năng lượng tái tạo cũng nhanh chóng hạ xuống mức rất thấp. Nhưng nhà hoạt động môi trường Pascal Canfin vẫn hết sức lo ngại.
Mais il faut continuer à accélérer, sinon on risque de perdre la course contre la montre.
Tuy nhiên, đà tiến này cần phải tiếp tục nếu ta không muốn bị thua cuộc trong cuộc chạy đua hết sức cam go này. Chỉ còn ít phút nữa là chúng ta phải tới đích trước khi nhiệt độ trái đất nóng lên vượt quá tầm kiểm soát. Tháng 7 vừa qua đã là tháng nóng chưa từng có trong lịch sử từ thời đại công nghiệp hóa. Chúng ta biết là hiện tại chúng ta vẫn đang bên bờ vực thẳm, chưa có dấu hiệu gì là chúng ta đã giành thắng thế trong cuộc chạy đua nước rút này, cho dù các giải pháp hiện đều đã có.
Dans le mur, on n'est pas encore en train de gagner malheureusement la course contre la montre, même si les solutions sont là.
Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng của quá trình chuyển đổi đầy khó khăn, bức thư ngỏ của 130 nhà đầu tư hàng đầu thế giới đặc biệt lưu ý đến việc giới tài chính cần một khuôn khổ định chế được chính quyền các nước bảo đảm để có thể thoái vốn một cách từ từ khỏi lĩnh vực năng lượng hóa thạch và vững tin đầu tư cho kinh tế xanh. Trả lời nhật báo kinh tế Pháp L'Agence économique et financière, ông Christian Timan, giám đốc chiến lược của tập đoàn AXA, một trong các nhà đầu tư ký tên vào thư ngỏ, giải thích ý nghĩa của nhóm làm việc về minh bạch thông tin tài chính liên quan đến khí hậu của G20, nhóm làm việc mà ông là phó chủ tịch.
Ce qu'on veut éviter un grand choc. On veut éviter un moment, il y a un grand choc parce qu'on n'a pas anticipé ce changement climatique.
Điều chúng tôi muốn tránh là một cú sốc. Chúng tôi muốn tránh một cú sốc lớn cho các nhà đầu tư vì không dự đoán trước được các biến đổi khí hậu, không dự tính được quá trình chuyển tiếp sang một nền kinh tế ít carbon. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho việc hoạch định các mục tiêu kinh doanh dài hạn phù hợp với các cam kết đã được COP21 thông qua, tránh các bất ngờ trong những định hướng trung hạn và dài hạn, giúp các nhà đầu tư hiện nay có được các quyết định đúng. Đối tượng nhắm đến đầu tiên của chúng tôi là các doanh nghiệp lớn, nhưng chúng tôi cũng hướng đến tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực bởi vì tất cả đều có trách nhiệm đối với quá trình chuyển đổi này. Biến đổi khí hậu là một quá trình rất dài. Chúng ta cũng biết có những thay đổi mang tính cấu trúc trong công nghiệp chẳng hạn, hướng đến một nền kinh tế ít carbon. Mục tiêu của chúng tôi là dự kiến trước sự thay đổi một cách chính xác nhất để giúp cho các doanh nghiệp chuyển hướng, tránh để tình trạng xảy ra là trong 10 hoặc 15 năm nữa, có các doanh nghiệp tuyên bố là chưa từng nghĩ đến điều này, chưa từng chuẩn bị cho việc này. Hậu quả là sẽ có những cổ phiếu không còn giá trị gì. Để tránh điều đó, cần phải nghĩ đến việc cung cấp thông tin ngay từ bây giờ.
Pour éviter cela, l'idée de penser déjà et commencer à fournir des informations déjà aujourd'hui.
Việc tổng hợp và minh bạch thông tin về rủi ro tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu đã được làm ở một số nơi, nhưng ông Christian Timan nhấn mạnh lý do vì sao việc này lại quan trọng đối với nhóm G20.
Et beaucoup d'entreprises le font déjà. Et beaucoup de...
Nhiều doanh nghiệp đã làm, hiện tại cũng có nhiều quy định trong lĩnh vực này. Ở châu Âu, chúng ta đã có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, đây không chắc là đã có cùng một loại nỗ lực, cùng một loại tiêu chuẩn như với các nước khác. Việc này cần phải được xử lý ở cấp độ G20. G20 ở tầm cỡ toàn cầu có thể mang lại tính thống nhất trong lĩnh vực này, bởi các thách thức khí hậu cũng mang tính toàn cầu.
RFI, la radio du monde.
Đồng thuận về khí hậu của cộng đồng quốc tế tại thượng đỉnh Paris là một bước ngoặt lịch sử, mở ra một cơ hội chưa từng có cho việc hạn chế mức tăng nhiệt độ của trái đất, đặc biệt với các triển vọng hợp tác hết sức đa dạng giữa các quốc gia, các doanh nghiệp, các định chế quốc tế, xã hội dân sự. Triển vọng hợp tác trước hết dựa trên ý thức về tính cần thiết, về lợi ích thiết thân của việc chuyển đổi sang kinh tế xanh ở mỗi đối tác. Để đi tới được một nền kinh tế không khí thải nhằm giữ nhiệt độ không tăng quá 2 độ C thì những thách thức là vô cùng lớn. Theo nhiều chuyên gia, nguy cơ thất bại cũng hết sức cao trong bối cảnh một bộ phận giới đầu tư vẫn bám vào các loại hình năng lượng cổ điển gây ô nhiễm. Bức thư ngỏ của nhóm 130 nhà đầu tư hàng đầu thế giới gửi đến G20 một lần nữa hối thúc các cường quốc kinh tế nỗ lực hơn, đặc biệt trong lĩnh vực minh bạch rủi ro tài chính, được coi là một cơ sở quan trọng cho tiến trình chủ động chuyển đổi sang kinh tế xanh.
Vừa rồi là tạp chí xã hội do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế với tựa Robot hóa, mối nguy cận kề của công nhân bậc thấp, tạp chí do Khánh Bình biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Robot hóa, mối nguy cận kề của công nhân bậc thấp. Vào năm 2013, hãng thông tấn AP đặt ra câu hỏi: chúng ta có chuẩn bị gì khi 50%, thậm chí 70% người lao động thất nghiệp trong những năm tới? Đối với nhiều nhà kinh tế và công nghệ, đây là một trong những câu hỏi lớn nhất mà loài người phải đương đầu trong tương lai gần. Cơn lốc robot hóa và tự động hóa hiện nay cho thấy nỗi lo sợ nói trên hoàn toàn có cơ sở, bởi vì nếu không có mô hình kinh tế xã hội phù hợp, tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ tạo ra những bất ổn, loạn lạc, nhất là đối với những quốc gia có hệ thống an sinh xã hội không vững chãi. Quá trình robot hóa và tự động hóa các quy trình diễn ra nhanh chóng, khiến cho những công việc giản đơn và được trả lương thấp sẽ được thay thế dần ở khắp nơi. Trong đó, các nước kém phát triển chịu nhiều ảnh hưởng hơn các nước phát triển. Một số nguyên nhân chính của cơn lốc robot hóa có thể kể ra như sau. Thứ nhất, công nghệ và trí khôn nhân tạo, gọi tắt là AI, phát triển theo cấp số mũ, nhiều nguồn lực được đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Thứ hai, chi phí đầu tư cho việc tự động hóa ngày càng rẻ khi mà công nghệ được phổ biến, ngày càng tối ưu hơn và có nhiều nhà cung cấp hơn. Thứ ba, năng suất sau khi robot hóa hay tự động hóa quy trình tăng lên, tỷ lệ sai sót giảm đi, trong nhiều trường hợp còn rút ngắn thời gian sản xuất. Hiện nay, ngày càng có nhiều minh chứng cho xu hướng robot hóa, tự động hóa các quy trình. Chẳng hạn, theo tờ Business Insider, 3 trong số 10 doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất toàn cầu đang và sẽ thay thế các nhân công của mình bằng robot. Cụ thể, Foxconn, tập đoàn gia công chính cho hãng Apple, Google và Amazon, đã thay 60.000 nhân công của mình bằng robot. Một lãnh đạo cao cấp của tập đoàn McDonald's đã từng nói rằng đầu tư một cánh tay robot trị giá $35,000 sẽ rẻ hơn là trả lương $15 một giờ cho một người đóng gói khoai tây chiên. Ngay tại một nước thâm dụng lao động như Trung Quốc, việc sử dụng robot đang diễn ra nhanh chóng. Một công ty công nghệ ở thành phố Đông Quang, tỉnh Quảng Đông, sau khi sử dụng robot, giảm số nhân công từ 650 người xuống còn 60 người và nhiều khả năng còn xuống đến 20 người. Năm 2014, Trung Quốc mua mới khoảng 60.000 robot công nghiệp và dự báo nhu cầu tăng mỗi năm khoảng 25%. Trong một báo cáo của Citibank và Đại học Oxford vào tháng 1 năm 2016, nhiều khả năng 77% việc làm ở Trung Quốc, 72% việc làm ở Thái Lan và 69% việc làm ở Ấn Độ sẽ được tự động hóa và thay thế bằng robot. Cũng theo báo cáo này, tự động hóa và sự phát triển của công nghệ in 3D sẽ tác động nhiều nhất đối với những nước có nhiều công xưởng với nhân công giá rẻ. Để biết thêm về mối tương quan giữa robot hóa và thất nghiệp, RFI Việt ngữ có cuộc trao đổi ngắn với giáo sư Phạm Hy Đức, trưởng khoa tính toán, định lượng và tài chính, trường kỹ sư Osier Paris, chủ nhiệm chương trình tài chính định lượng tại Viện GVN, thành phố Hồ Chí Minh, cựu chuyên gia ngân hàng Trung ương Pháp. Thưa giáo sư có thể cho biết có những hình thức robot hóa nào?
Vâng, cái robot hóa thì chúng ta có thể nói là nó có 3 cái loại robot hóa. Cái robot hóa thứ nhất mà nó cụ thể nhất là máy móc nó thay người. Thì ta có thể thấy như là những cái xe hơi mà không có người lái, hoặc là những cái cánh tay nhân tạo mà ở trong những cái xưởng chế xe mà nó tháo ráp hoặc là nó sơn cái xe. Cái loại robot hóa thứ hai là cái trí tuệ nhân tạo, tức là khi mà dùng cái máy vi tính hoặc là những cái máy điện tính điện tử, nó dịch lời nói của mình từ một tiếng này sang tiếng khác, như là Google Talk chẳng hạn, đó là trí tuệ nhân tạo. Và cái robot hóa thứ ba, tức là biến đổi của tất cả cái quy trình trong một cái công việc gì đó, chẳng hạn như là việc chuyển tiền. Thì ngày nay, bây giờ hai người gặp nhau chỉ giơ cái smartphone của mình cho nó giáp mặt với nhau thì tiền nó đã chuyển sang rồi. Thì cái đó là cái dạng robot hóa thứ ba.
Như vậy, có phải các nước có trình độ phát triển khác nhau thì ảnh hưởng của robot hóa cũng khác nhau? Trường hợp Việt Nam thì như thế nào ạ?
Cái robot hóa thứ ba thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho đến những cái dịch vụ ngân hàng và tài chính ở trong những cái nước phát triển. Đối với Việt Nam thì ta có thể coi là cái chuyện robot hóa thứ nhất, tức là người bị thay bằng những cái máy móc, là nó sẽ ảnh hưởng qua cái chuyện là sẽ có những cái dịch chuyển của những cái công xưởng trong tương lai.
Xin giáo sư cho biết vì sao có xu hướng dịch chuyển các nhà máy công xưởng về lại gần các nước phát triển?
Có 3 cái yếu tố. Cái thứ nhất là trong cái giá thành nhân công, thì cái giá thành của robot nó sẽ dưới cái giá thành của mướn nhân công ở trong những cái xứ nhân công không có đắt. Yếu tố thứ hai là cái sức ép chính trị của những cái nước đầu tư, thì họ muốn đem cái công việc về cái nước họ chứ không xuất cảng những cái công việc về những cái nước như là Việt Nam hay là Trung Quốc nữa. Và cái thứ ba là chính trong những cái nước mà nhận đầu tư thì nó có cái quan tâm môi trường và cả an toàn lao động, cho thấy là chính những cái nước đó không có sẵn sàng làm xưởng máy cho thế giới nữa.
Nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu cho rằng quá trình robot hóa, tự động hóa có thể sớm hoàn tất vì bây giờ người ta đã đề cập nhiều đến cách mạng công nghiệp phiên bản 4.0. Giáo sư có thể cho biết dự đoán của mình.
Vâng, đây thì cũng chỉ là đoán theo những cái dữ kiện nhưng mà không ai biết được tương lai như thế nào. Có nhiều chuyên gia thì họ cho là cái đó nó sẽ xảy ra trong cái thập kỷ sắp tới, tức là từ 5 đến 10 năm nữa, những cái nhà máy nó sẽ rời trở lại về những cái xứ chủ cũ của nó. Trong khi đó, cái loại robot hóa thứ ba nó có thể rất là nhanh chóng, tại vì là tất cả những cái dịch vụ mà có thể nói là dịch vụ văn phòng mà đến khi mà họ thay đổi thì nó rất là nhanh so với những cái như là trong những cái công nghiệp kỹ nghệ, thì có thể là trong 2 năm, 3 năm nữa có thể có những cái chuyển hướng rất là mạnh mẽ, và cái đó nó sẽ làm cho nhân lực không cần nhiều nữa và đưa đến nạn thất nghiệp không những ở những cái xứ như là Việt Nam mà cả những cái quốc gia đã phát triển rồi.
Xin cảm ơn giáo sư về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý thính giả, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO 2016, cả thế giới có khoảng 200 triệu người thất nghiệp. Đến năm 2020, con số này tăng thêm 11 triệu. Số lượng việc làm đòi hỏi kỹ năng thấp, lương thấp toàn cầu hiện khoảng 1,5 tỷ, chiếm 46% tổng số việc làm. Đáng lưu ý là trên 70% lao động ở các nước Nam Á và châu Phi vùng Hạ Sahara thuộc nhóm này. Không những thế, tỷ lệ lao động không chính thức trong lĩnh vực phi nông nghiệp ở các nước như Việt Nam, Ấn Độ, Philippines, Sri Lanka rất cao, từ 60% đến 80%. Mặc dù việc làm mới vẫn liên tục được tạo ra, nhưng theo dự báo của ILO, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng ổn định. Cụ thể, số lượng việc làm trong một số ngành không chỉ không có thêm mà còn giảm đi như ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh bắt, khai khoáng và chế tạo lắp ráp. Theo dự báo của Martin Ford, một doanh nhân về công nghệ phần mềm, đến cuối thế kỷ này, tỷ lệ thất nghiệp sẽ là 75% vì phần lớn các công việc lặp đi lặp lại do con người làm sẽ bị thay thế bởi máy móc. Thêm vào đó, Andrew McAfee và Eric Brinjohnson của Học viện MIT cho rằng xu hướng này ngày càng tăng với tốc độ rất nhanh. Theo một nghiên cứu của Frey và Osborne thuộc Đại học Oxford năm 2013, những ngành nghề có lương thấp và yêu cầu ít đào tạo sẽ có nguy cơ cao bị thay thế bởi tự động hóa. Thưa quý thính giả, vào thế kỷ 19 tại Anh Quốc đã có phong trào Luddite phá hoại các máy dệt vì nhiều công nhân cho rằng máy móc đã đánh cắp việc làm của họ. Nguy cơ thất nghiệp hàng loạt ngày càng hiện hữu và đến gần. Nhiều người lo ngại nếu không có một sự thay đổi về mô hình kinh tế xã hội phù hợp thì những bất ổn sẽ gia tăng do các mâu thuẫn xã hội nảy sinh. Vì thế, ở những nước phát triển, có người đã nghĩ đến mô hình thu nhập tối thiểu phổ quát Basic Income để làm cho xã hội hài hòa hơn. Bên cạnh đó, các chương trình giáo dục đào tạo chú trọng nhiều đến phát triển kỹ năng, các khả năng thích ứng nhanh và học tập liên tục. Trong khi đó, ở những xã hội kém phát triển hơn, giải quyết vấn đề thất nghiệp hàng loạt là điều rất khó. Không khéo, sẽ có Luddite phiên bản 2.0.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, Tạp chí Kinh tế do Khánh Bình thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết tòa trọng tài. Một phó thủ tướng Bắc Triều Tiên bị xử tử. Daesh thừa nhận phát ngôn viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tử trận. Mỗi ngày một sự kiện. Hòa giải dân tộc Miến Điện, thử thách lớn của bà Aung San Suu Kyi. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm do Tú Anh biên soạn với tựa Hội nghị Pang Long 2 bước đầu chấm dứt nội chiến 60 năm tại Miến Điện. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.